Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Đức Tâm, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 3 năm 2013. Một cuộc hội thảo mở ra tại Hoa Kỳ về nguy cơ Biển Đông biến thành một quả bom nổ chậm. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nêu đích danh một hòn đảo của Hàn Quốc để tấn công. Mỹ-Nhật thảo luận hợp tác trong lĩnh vực không gian. Mật nghị bầu Tân Giáo Hoàng khai mạc tại Roma. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban điều tra Miến Điện lên án việc dùng chất phosphor chống người biểu tình. Theo blogger Nguyễn Hữu Vinh, dù bị đánh phá, trang Ba Sàm vẫn bất tử. Đây là một phỏng vấn của RFI. Kính thưa quý vị, hội thảo tại Hoa Kỳ về nguy cơ Biển Đông biến thành một quả bom nổ chậm sẽ bắt đầu từ ngày mai và kéo dài cho đến ngày 15 tháng 3. Giới chuyên gia quốc tế mổ xẻ vấn đề này nhân cuộc hội thảo tại Mỹ do Hội Châu Á Asia Society trụ sở tại New York phối hợp với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore đồng tổ chức. Đặt dưới lăng kính, theo đó Biển Đông là nhân tố trung tâm cho hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các chuyên gia tham gia hội thảo sẽ phân tích xem phải chăng tranh chấp trong vùng này đang là một quả bom nổ chậm, đòi hỏi nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ.
Trong bản thông cáo đăng trên website của Hội Asia Society, một trung tâm nghiên cứu và tham vấn hàng đầu tại Mỹ về châu Á, hội thảo lần này sẽ tập hợp hàng chục chuyên gia nghiên cứu, giáo sư đồng ngành thuộc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các think tank đến từ Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Úc. Theo nhận định của Asia Society, tranh chấp lãnh thổ tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đã tồn tại kể từ Đệ nhị Thế chiến kết thúc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đà vươn lên nhanh chóng của Trung Quốc, cùng với thái độ ngày càng quyết đoán của họ trên Biển Đông, và quyết định xoay trục của Mỹ qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã gây nên tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Trung Quốc và các bên tranh chấp khác. Đối với Hội Asia Society, căng thẳng leo thang có chiều hướng tác động tiêu cực đáng kể đến hòa bình và ổn định trong khu vực, đặt ra nhu cầu cải thiện tiến trình đối thoại, liên ngành và xuyên biên giới về vấn đề này, sao cho các va chạm nhỏ hiện nay không bùng lên thành xung đột lớn hơn, mang tính chất khu vực hay thậm chí toàn cầu. Chương trình hội thảo phản ánh mối quan ngại nêu trên. Sau buổi khai mạc tối 13 với chủ đề quả bom nổ chậm đã được khởi động, đi tìm một giải pháp cho tranh chấp Biển Đông. Trong hai ngày sau đó, hội thảo sẽ tham gia thảo luận trong năm tiểu bang khác nhau. Một, nguồn gốc của tranh chấp. 2. Quan hệ Mỹ-Trung ở Biển Đông, vai trò của luật pháp và quản trị quốc tế, quan điểm của ASEAN về Biển Đông và hệ quả đối với hòa bình và an ninh khu vực, và tìm hướng tiến tới hợp tác, các bài học và đề xuất.
Cũng liên quan đến Biển Đông, trước lúc cuộc hội thảo tại New York khai mạc, chính quyền Mỹ liên tiếp nhắc lại mối quan tâm đến hồ sơ này. Nhân dịp tiếp lãnh đạo Brunei, nước đang làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều nêu bật ý muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Brunei trong nhiều hồ sơ, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Ngay từ hôm qua, phát biểu với báo chí trước buổi hội kiến song phương với quốc vương Brunei tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cho biết là Hoa Kỳ rất muốn làm việc với Brunei về các vấn đề liên quan đến biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, và các vấn đề như năng lượng và biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Mỹ đã không quên nhấn mạnh rằng Brunei hiện là nước đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, một công việc mà ông Kerry đánh giá là rất quan trọng. Đang công du Hoa Kỳ, quốc vương Brunei vào hôm nay sẽ được Tổng thống Mỹ tiếp đón tại Nhà Trắng và mời ăn trưa. Theo chương trình dự kiến, trong số các hồ sơ được hai bên thảo luận, có vấn đề chuẩn bị hai hội nghị quan trọng, dự kiến vào tháng 10 năm nay, cùng lúc với hội nghị thượng đỉnh ASEAN, đó là hội nghị thượng đỉnh Đông Á và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề chiến lược và kinh tế hai nước cùng quan tâm. Đối với Nhà Trắng, Hoa Kỳ và Brunei có quan hệ song phương mạnh mẽ và có quan tâm chung trong việc hợp tác với nhau để duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hôm nay, nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Reporters Sans Frontières, đã công bố một bản báo cáo đặc biệt về tình trạng theo dõi kiểm duyệt Internet trên thế giới, với nhan đề Kỷ nguyên của những tên lính đánh thuê trong lĩnh vực tin học. Bản báo cáo tập trung tố cáo 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam, được coi là kẻ thù của Internet, và 5 doanh nghiệp bị cáo buộc như là những tên lính đánh thuê trong việc theo dõi và kiểm duyệt mạng.
Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, tính đến hôm nay, trên thế giới, có gần 180 công dân mạng bị giam giữ chỉ vì họ có các hoạt động thông tin viết bài trên mạng. Năm nay 2013, Phóng viên Không Biên giới lập danh sách cụ thể 5 nhà nước được coi là kẻ thù của Internet. Đó là Syria, Trung Quốc, Iran, Bahrain và Việt Nam. Các nhà nước này đã tiến hành một chính sách theo dõi trên mạng một cách có hệ thống, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Có thể coi đó là những nhà nước gián điệp, huy động nhiều nỗ lực để theo dõi các tiếng nói bất đồng chính kiến. Mặt khác, nhiều vụ tấn công tin học, đột nhập vào các website, blog, cài đặt virus tin học đã liên tiếp diễn ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, nếu không có công nghệ tin học tiên tiến, thì các nhà nước chuyên chế nói trên không thể kiểm soát được Internet, theo dõi công dân của mình. Do vậy, năm nay, lần đầu tiên, Phóng viên Không Biên giới công bố danh sách 5 công ty tin học được coi là kẻ thù của Internet, những tên lính đánh thuê trong kỷ nguyên tin học từ ngữ trong nguyên văn. Đó là công ty Gamma của Anh Quốc, Trovico của Đức, Hacking Team của Ý, Amesis của Pháp và Bluecoat của Hoa Kỳ. Các sản phẩm của những công ty này, trên danh nghĩa, được coi là những công cụ tối ưu hóa mạng hoặc chống tội phạm, nhưng trên thực tế đã và đang được chính quyền các nước chuyên chế sử dụng để đàn áp vi phạm nhân quyền và tự do thông tin. Ông Christophe Deloire, Tổng thư ký Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nhấn mạnh, việc theo dõi trên mạng trở thành một mối nguy hiểm ngày càng lớn đối với các nhà báo công dân, blogger và những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Các chế độ tìm cách kiểm soát thông tin, chủ trương hành động một cách kín đáo hơn với những kiểm duyệt tinh tế và bí mật theo dõi thay vì tiến hành ngăn chặn thông tin kém hiệu quả và dễ bị lên án. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, thì các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã có thể xảy ra nhờ có việc sử dụng các thiết bị hoặc công nghệ theo dõi do các doanh nghiệp đặt tại các nước dân chủ cung cấp. Đã đến lúc lãnh đạo các nước dân chủ này cần phải lên án một cách chính thức những vụ vi phạm nhân quyền ngôn luận trên Internet, đề ra các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vũ khí tin học này sang các nước đang chà đạp lên các quyền cơ bản của công dân. Để giúp những người sử dụng Internet tiếp cận, cung cấp thông tin, tránh được sự kiểm soát và tin tặc tấn công, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có những hướng dẫn cụ thể tại địa chỉ wefightcensorship.org. Cũng nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt thông tin, vào lúc 18 giờ hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và Tập đoàn Google trao giải thưởng Công dân mạng 2013 cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Chênh tại trụ sở chi nhánh Google Pháp ở số 8 phố Londres, quận 9, Paris.
Chuyển qua vùng Đông Bắc Á, ngày hôm nay, thông tấn xã KCNA của Bắc Triều Tiên đưa tin là lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã nêu đích danh một hòn đảo của Hàn Quốc, nằm gần đường biên giới chung giữa hai nước, như là mục tiêu tấn công đầu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ngày hôm qua, khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo đơn phương bãi bỏ toàn bộ hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953, cho phép chấm dứt xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm qua, khi đi thăm các doanh trại quân đội Bắc Triều Tiên ở gần biên giới chung với Hàn Quốc, lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã chỉ đích danh đảo Baenyeong là mục tiêu tấn công đầu tiên của quân đội Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA đăng lại huấn thị của Kim Jong-un đối với các binh sĩ Bắc Triều Tiên là phải đánh dập sống lưng, cắt cổ kẻ thù và chứng minh cho chúng thấy thế nào là một cuộc chiến tranh thật sự. đảo Baekje-ion hiện có khoảng 5.000 dân và nhiều đơn vị quân đội Hàn Quốc đồn trú. Một quan chức của Hàn Quốc trên đảo cho biết là hệ thống hầm trú ẩn cho người dân đã sẵn sàng và tất cả các khu làng được đặt trong tình trạng báo động. Vẫn theo quan chức này thì người dân cũng tỏ ra hơi lo sợ, nhưng không có nhiều người rời đảo chạy vào đất liền. Tháng 11 năm 2010, quân đội Bắc Triều Tiên đã ná đạn pháo vào đảo Yongpyeong của Hàn Quốc, cũng nằm gần đường biên giới trên biển phân chia hai nước, làm 4 người thiệt mạng. Sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên, tiến hành vụ bắn thử tên lửa tầm xa và vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3, chính quyền Bình Nhưỡng đã đe dọa bãi bỏ tất cả các hiệp định bất tương xâm được ký kết giữa hai miền Nam và Bắc. Và ngày hôm qua, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, thông báo chấm dứt hoàn toàn thỏa thuận đình chiến năm 1953. Thế nhưng, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc từ New York lại khẳng định là hiệp định đình chiến vẫn luôn luôn có giá trị và có hiệu lực, và các điều khoản trong hiệp định đình chiến không cho phép một bên đơn phương hủy bỏ văn bản này. Giới quan sát nhắc lại rằng, trong 20 năm qua, đã có khoảng 10 lần chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố bác bỏ hiệp định đình chiến.
Cũng liên quan đến vùng Đông Á, Washington và Tokyo ngày hôm qua đã tiến hành thảo luận một chương trình hợp tác rộng lớn trong lĩnh vực không gian, kể cả việc dùng vệ tinh theo dõi tàu bè trên biển, vào lúc tàu thuyền Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Theo thông báo do Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố, thì đại diện các bộ và cơ quan chính phủ của hai nước đã bắt đầu cuộc họp đầu tiên đối thoại chung về không gian tại Tokyo. Trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng trước ở Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Nguyên thủ hai nước đã định ra nhiều chủ đề hợp tác, kể cả việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, theo dõi thiên tai, theo dõi môi trường, phát triển công nghệ và các phát minh khoa học, an ninh quốc gia và quốc tế, tăng trưởng kinh tế. Hai nước cũng đã đạt được một khuôn khổ pháp lý về việc Mỹ cung cấp cho Nhật Bản thông tin về các mảnh vụn không gian. Washington và Tokyo tái khẳng định quyết tâm cùng hợp tác trong việc sử dụng không gian, phục vụ các hiểu biết về lĩnh vực hàng hải. Cụm từ này bao gồm cả việc dùng vệ tinh theo dõi các tàu bè trên biển, vào lúc ngày càng có nhiều tàu của Trung Quốc hiện diện gần khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. Cuộc họp lần thứ hai về hợp tác Mỹ-Nhật trong lĩnh vực không gian sẽ được tổ chức vào đầu năm tới tại Washington.
Khẩu chiến về các vụ tấn công tin học giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp diễn. Hôm qua, Washington đã phản công, kêu gọi Bắc Kinh cần có biện pháp ngăn chặn các vụ tấn công tin tặc và hoạt động gián điệp tin học. Hoa Kỳ cũng nhắc nhở cộng đồng quốc tế không nên dung thứ cho những loại hoạt động này.
Khi đề cập đến vấn đề tin tặc và hoạt động gián điệp tin học, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Tom DeLonge khẳng định, đây không chỉ là mối lo lắng liên quan đến an ninh quốc gia hoặc mối quan ngại của chính phủ Mỹ. Theo ông, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Mỹ nói một cách công khai mối lo lắng của họ về các vụ đánh cắp tinh vi, những bí mật công nghiệp trên một quy mô lớn thông qua các vụ thâm nhập tin học xuất phát từ Trung Quốc. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh, Bắc Kinh cần đưa ra những biện pháp nghiêm túc để điều tra và xóa bỏ các hoạt động này. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng mong muốn là Trung Quốc tiến hành đối thoại một cách xây dựng để thiết lập các quy chế về hành xử có thể chấp nhận được trong không gian Internet và tin học. Ông DeLonge kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên dung thứ những hành động này đến bất kỳ từ quốc gia nào. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố một tài liệu khẳng định sẽ có những phản ứng mạnh mẽ và nghiêm khắc đối với các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp và tin học. Tài liệu cũng nêu ra nhiều vụ tình báo công nghiệp có dính dáng đến các doanh nghiệp của Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch trên quy mô lớn các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp, cho dù công ty an ninh mạng Mangyong của Mỹ xác định là các vụ thâm nhập tin học xuất phát từ một khu nhà ở ngoại ô Thượng Hải.
Còn thế giới hôm nay đều nhìn về Roma, đúng hơn là về Tòa Thánh Vatican. Mật nghị bầu người kế vị Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI bắt đầu vào lúc 16:30 giờ địa phương. Các hồng y của cử tri đoàn, trong đó có hồng y Việt Nam Phạm Minh Mẫn, sẽ hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, cho đến khi bầu được tân Giáo Hoàng, theo những nghi thức có từ hàng thế kỷ này.
Điểm tối quan trọng dĩ nhiên là sự tuyệt mật. Và những người phục vụ cũng bị buộc không được hé môi. phiếu bầu mật sẽ bị hủy ngay vào cuối ngày để không thất thoát bất kỳ tin gì. Kết quả cuộc bầu hôm nay sẽ được viết qua lăng khoái trên nóc nhà nguyện Sixtine, trắng tức là đã bầu được giáo hoàng, hay đen tức là chưa ngã ngũ. Hiện nay vẫn có ba đức hồng y được nhắc đến nhiều nhất trong tư cách ứng viên sáng giá vào chức giáo hoàng thứ 266. Đó là hồng y người Ý Angelo Scola, 72 tuổi, kế đến là hồng y người Brazil Odilo Scherer, 63 tuổi, người thứ ba là hồng y người Canada Marquelet, 68 tuổi. Tuy nhiên, theo báo giới và các nhà quan sát, từng giáo hoàng có thể được chọn trong số 7 người khác. Đặc thế viên RFI Beatrice Léveillé đã nêu chi tiết về các hồng y có triển vọng.
Các hồng y người Ý đông đảo nhất đã không che giấu cao vọng muốn có một giáo hoàng người Ý, điều chưa từng thấy từ 35 năm nay. Do đó, Tổng giám mục Milano Angela Scola được xem là có triển vọng nhất trong việc thay thế Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Nhưng cũng có khoảng một chục người khác được gọi là Papabili, tức là có triển vọng lên cầm đầu giáo hội công giáo. Đứng đầu danh sách người ta thấy có Đức Hồng Y Mỹ Sin O'Malley, Tổng giám mục Boston, đã từng chống nạn lạm dụng trẻ em và được xem là một người có hành vi gương mẫu, trong lúc mà một số Hồng Y khác bị chỉ trích là che giấu các vụ tai tiếng. Đức Hồng Y người Brazil Scherer cũng rất thường được nhắc đến. Ông đến từ một quốc gia đông người công giáo nhất thế giới, hay là Hồng Y người Canada, một người nói nhiều thứ tiếng. Nhưng bất ngờ có thể đến từ Nam Phi với Đức Hồng Y Napier rất được các đồng nghiệp quý trọng. Tân giáo hoàng sẽ đến từ đâu, từ Tân Lục Địa hay Châu Phi hoặc nước Ý, các hồng y học mật nghị tất nhiên sẽ phải chọn ra người có thể chấn chỉnh công việc điều hành giáo hội.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ủy ban điều tra Miến Điện, chủ đề ngày hôm nay, lên án việc dùng chất phosphor chống người biểu tình. Trong bản báo cáo công bố vào hôm nay, Ủy ban điều tra được Nghị viện Miến Điện thành lập đã xác nhận rằng lực lượng an ninh đã dùng đến bom đạn lân tình hồi tháng 11 năm ngoái để đàn áp người biểu tình chống lại một mỏ đồng do Trung Quốc khai thác. Tuy nhiên, bản phúc trình đã bác bỏ đòi hỏi của những người muốn chính quyền hủy bỏ đề án khai thác mỏ đồng này. Theo hãng tin Pháp AFP, bản báo cáo của ủy ban do chính lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đứng đầu gửi lên cho Tổng thống Thein Sein vào hôm qua đã phê phán nặng nề việc lực lượng an ninh dùng vũ khí độc hại phosphor để giải tán đám đông biểu tình chống mỏ đồng Lepta Daung liên doanh với Trung Quốc tại Moniwa, miền Bắc Miến Điện. Vụ đàn áp đã khiến khoảng 100 người bị thương, trong đó đa phần là các nhà sư Phật giáo. Theo kết quả điều tra, thì cảnh sát khi sử dụng lựu đạn khói mà không biết tác dụng của chúng là gì, đã tạo ra nhiều vết bỏng không cần thiết và bất ngờ nơi các nhà sư và thường dân. Đối với các nghị sĩ, các loại bom phosphor có thể bốc cháy khi phát nổ, khẳng định những phát hiện gần đây trong một cuộc điều tra độc lập mà kết luận bị chính quyền Miến Điện bác bỏ. Xin nhắc lại là mỏ đồng Moniwa tượng trưng cho thái độ tức giận ngày càng tăng của người Miến Điện đối với các dự án mà Trung Quốc bị cáo buộc là đã không mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Mỏ Moniwa được một liên doanh giữa Tập đoàn Trung Quốc Vạn Bảo và một công ty của quân đội Miến Điện quản lý. Những người phản đối khu mỏ cho rằng các vụ trưng thu đất đai dùng cho công trình này được bồi thường quá ít và hoạt động của mỏ gây nên nhiều rủi ro cho môi trường do tính chất ô nhiễm cao. Lực lượng an ninh đã tấn công người biểu tình cắm trại trước khu mỏ. Sự vụ đó đã tạo nên phản ứng dữ dội trong công luận Miến Điện, vốn tưởng rằng những vụ đàn áp dã man như vậy sẽ không còn xảy ra nữa với việc quân đội lùi bước nhường chỗ cho chính phủ Thein Sein vào năm 2011. Báo cáo của Ủy ban Suu Kyi cho rằng phong trào phản đối bắt nguồn từ thái độ thiếu minh bạch từ ngữ trong nguyên văn của chính quyền địa phương với tiền bồi thường thấp hơn giá thị trường. Báo cáo yêu cầu đánh giá lại công trình, nghiên cứu tác động môi trường và xã hội và các biện pháp tạo việc làm mới, cũng như hoàn trả một số đất đai bị tịch thu không cần thiết. Tuy nhiên, bản phúc trình đã từ chối yêu cầu của người dân muốn đóng cửa hẳn mỏ đồng này. Theo các nghị sĩ, nếu những điểm yếu kém của mỏ đồng được sửa đổi, công trình đó sẽ được tiếp tục hoạt động theo chiều hướng mang lại lợi ích cho quốc gia, cho cư dân địa phương và cho các thế hệ tương lai. Vào ngày mai, bà Aung San Suu Kyi sẽ đến thăm Moniwa, cụ thể là các ngôi làng xung quanh mỏ. Theo giới quan sát, rất có thể là lãnh tụ đối lập Miến Điện sẽ phải chạm trán với những người dân hết sức bất bình vì nguyện vọng chính của họ là đóng cửa nhà máy đã không được đáp ứng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sẽ đến trong giây lát, sau mục điểm báo của Lê Phước là tạp chí Kinh tế do Thụy My thực hiện, với chủ đề Cà phê Việt Nam đi tìm một chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Thụy My phỏng vấn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI. Hôm nay, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Anh Ba Sàm.
Đúng vào ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2013, trang điểm tin quen thuộc với độc giả người Việt trong và ngoài nước là trang anhbasam.wordpress.com đã bị tin tặc đánh phá, các địa chỉ liên lạc trên Gmail và Yahoo bị tin tặc đoạt mất. Biên tập viên trang này đã cố giành giật lại được hai địa chỉ thư điện tử và tin tức được chuyển sang trang Việt Sử Ký. Nhưng hôm sau, trang Việt Sử Ký cũng bị tin tặc cướp được. Những người phụ trách liền chuyển tin bài sang địa chỉ basam.wordpress.com. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, địa chỉ mới cũng bị tấn công. Không chịu bó tay, từ ngày 10 tháng 3 đến nay, trang điểm tin này đã tạm dời sang địa chỉ anhbasamvn.wordpress.com. RFI Việt ngữ đã liên lạc với chủ trang web uy tín này là ông Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội để trao đổi về sự kiện trên. Dạ, kính chào anh Nguyễn Hữu Vinh. Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được anh dành thời giờ tiếp chuyện. Thưa anh, được biết blog Anh Ba Sàm lại vừa bị tin tặc tấn công từ mấy ngày qua, thì nhân dịp này anh có thể cho biết ý kiến về một không gian tự do trên Internet, đặc biệt là trong bối cảnh đang diễn ra cuộc vận động góp ý cho hiến pháp tại Việt Nam.
Tôi nghĩ là cái không gian thông tin trên mạng ngoài hệ thống báo chí nhà nước hiện tại như thế là rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi để mà trao đổi xung quanh về sửa đổi hiến pháp 1992. Và tôi nghĩ là cái bối cảnh về cái không gian này là tự nhiên và nhu cầu của người dân. Cũng có thể về phía nhà nước, dù họ có ngại đi nữa nhưng mà họ cũng thấy là nó cũng là cần thiết. Nên sự tồn tại của nó cho đến hôm nay xung quanh cái chuyện góp ý về sửa đổi hiến pháp tồn tại tự nhiên và đồng thời là cũng không bị cản trở mấy đấy. Mặc dù là trong mấy ngày hôm nay thì nhiều hệ thống và một số cái blog riêng cũng đã bị dựng tường lửa. Nhưng tôi cho như thế cũng không có gì là đáng ngạc nhiên và cũng tạm gọi là chấp nhận được. Tức là người dân vẫn tiếp cận được thông tin cần thiết, thuận lợi. Và nhà nước thì cũng nhận được những tiếng nói trái chiều một cách có chừng mực và có thể chấp nhận được. Để mà họ lấp đi những cái khiếm khuyết rất lớn từ phía báo nhà nước.
Dạ thưa anh, nhưng qua việc một số blog bị đánh phá vừa rồi, thì phải chăng những người bảo thủ bắt đầu lo ngại trước sức mạnh của xã hội dân sự?
Tôi nghĩ là trong vụ này không nên và không thể kết luận dễ dàng là tại sao từ nguồn nào mà họ đánh phá những cái trang mạng vừa rồi. Bởi vì có thể hình dung một cái khả năng như thế này thì sao mà ít ai để ý. Cũng có thể có những thế lực nào đó họ không phải thuộc hoàn toàn về phía nhà nước, nhưng họ lại đánh phá những cái trang đó để người dân nghĩ rằng nhà nước này đánh phá để tăng thêm sức ép và tăng thêm cái sự phẫn nộ của người dân về phía nhà nước. Đấy là một khả năng. Tất nhiên là tôi không coi cái khả năng đó là nhiều, nhưng mà cũng cứ thử nghĩ thế để mà tập một cái quan niệm và một cái cách nhìn làm sao cho nó công minh hơn trong công luận và cũng như là trên thế giới mạng tự do này.
Dạ thưa anh, khác với báo chí chính thức tại các không gian mở trên mạng như là blog Anh Ba Sàm chẳng hạn thì phản hồi rất nhiều, chứng tỏ người dân không hề thờ ơ mà hết sức quan tâm tới tình hình đất nước hiện nay, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ, rất là quan tâm. Tức là cái mức độ quan tâm ấy và cái nhận thức của người dân có thể nói là đột biến, chưa từng thấy. Tôi không dẫn ví dụ ai, mà tôi tự so sánh với tôi đó, thì so với trước đây cái lần sửa hiến pháp trước rồi hiến pháp 92 đó, nói thẳng là hồi đó tôi không quan tâm chứ gì hết. Mà tôi coi chuyện nhà nước làm ra cái hiến pháp đấy thì thôi kệ nhà nước làm. Và tôi cũng nghĩ rằng là không thể nào mà người dân có thể tác động gì đáng kể được vào cái việc hình thành một cái hiến pháp cả. Ngày trước tôi nghĩ thế và tôi hiểu về hiến pháp rất ít. Nhưng mà lần này thì tôi hiểu rất nhiều. Chính nhờ những người chuyên gia về pháp lý rồi những người có kiến thức về lĩnh vực này, họ có viết bài rồi được tiếp xúc với họ. Mà chính nhờ người dân là độc giả của mình thì qua họ thì chính tôi cũng hiểu biết lên rất là nhiều. Và cũng quan tâm lên rất nhiều, chưa từng thấy. Theo tôi đánh giá trong mấy năm nay ấy, thì tôi vẫn dùng cái từ gọi là hàm lượng trí thức trong số độc giả trang này ấy, tôi cho là rất cao, nhưng cũng không phải là được thể hiện nhiều trong các cái phản hồi. Mà cao là bởi vì tôi được biết qua các bài viết của những người có kiến thức và trí thức họ gửi tới, rồi qua sự quan tâm của các trang khác, qua mối quan hệ xã hội, tiếp xúc ở bên ngoài, vân vân. Còn về các phản hồi thì nó không thể hiện lắm. Cái này cũng khá dễ hiểu. Tôi cho là rất nhiều các vị mà có kiến thức và có thể và muốn đóng góp kiến thức của mình ấy, thì họ lại không có điều kiện lắm, hoặc là họ cũng không muốn, họ không thích tham gia vào trao đổi ở trên mạng. Chính đây cũng là một điều mà tôi cho là cũng còn vừa là hơi tiếc, nhưng mà nó cũng là một cái tiềm năng. Nó cũng là thể hiện một tiềm năng mà nếu biết khai thác và bằng thời gian thì có thể nó sẽ thay đổi. Có nghĩa là nhiều người có kiến thức để đóng góp cho đất nước, cho xã hội thì người ta sẽ tăng cường trao đổi hơn trên mạng. Còn hiện nay thì cũng mới chỉ có những người mà công khai danh tính thì không nói làm gì, nhưng mà những người công khai danh tính để trao đổi ở trên trang này thì cũng đã rõ là khoảng 10 người, toàn các vị khá là nổi tiếng trong ngoài nước để biết.
Dạ, tuy đây không phải là lần đầu blog Anh Ba Sàm bị phá, nhưng lần này bị tấn công khá dữ dội thì liệu có nhiều khả năng phục hồi được không thưa anh?
Chúng tôi không câu nệ lắm cái chuyện là bị đánh sập rồi có phục hồi lại cái trang cũ được không. Bởi vì theo quan niệm của chúng tôi đấy, cũng như năm ngoái ấy, khi mà sinh nhật 5 tuổi của trang ấy, trang Ba Sàm ấy, thì chúng tôi có dùng cái ý là chúng tôi nói với độc giả là Ba Sàm sẽ bất tử. Thì cái nghĩa bất tử đó nó có hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất ấy là cái phương pháp của chúng tôi ấy, dù tôi có trực tiếp làm hay tôi không làm như lâu nay, hay là tôi từ bỏ công việc này tôi làm một việc khác, thì những người mà cộng sự công tác viên của tôi họ vẫn sẽ tiếp tục cái phương pháp này vì nó đã được thử nghiệm trong 5 năm qua và thấy rất là hữu hiệu cho cung cấp thông tin cho độc giả. Thế còn cái ý nghĩa thứ hai ấy, là cái tạm gọi như là thương hiệu đấy, khi mà từng có năm rồi và duy trì được một cái phương pháp, một cái phong cách không thay đổi này ấy, và ngày càng cải tiến thì cái uy tín của nó trên mạng là nó rất là cao. Thì dù mình có bị đánh sập, mình bỏ đi, mình mở chỗ khác ấy, thì độc giả cũng sẽ tìm đến mình bằng cái phương tiện Internet bây giờ người ta rất thông thạo. Và hai nữa là bằng cái sự liên kết rất là chặt chẽ, gắn kết rất chặt chẽ của trang blog Ba Sàm với rất là nhiều trang mạng tự do rất là nổi tiếng hiện nay, tạo ra một cái mối liên kết rất là tốt. Thì dù có mở ở đâu, chúng tôi hay đùa là như một cái chòi vịt ấy, thì cũng vẫn sẽ thu hút trở lại độc giả như thường. Thế nên cái chuyện có phục hồi hay không được như cũ hay không thì nó không quan trọng. Nhưng mà về kỹ thuật thì cũng không khó để mà phục hồi trở lại. Bởi vì toàn bộ dữ liệu chúng tôi cũng đã backup thường xuyên. Nên khi mà mở lại một cái trang cái blog mới ở một địa chỉ khác thì chúng tôi restore trở lại như thường, không ảnh hưởng. Nhưng do hiện nay áp lực công việc hàng ngày tin bài nó quá lớn nên chúng tôi chưa có điều kiện để lập một cái địa chỉ khác và lấy lại dữ liệu lên. Trang bên sử ký cũng như trang Ba Sàm thôi, chúng tôi cũng sẽ liên lạc trực tiếp với hệ thống WordPress để họ trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là chúng tôi là người chủ của trang đó. Mặc dù những hacker cũng rất là cao tay nhưng mà họ không thể chứng minh được là họ là chủ cũ. Dù họ có gọi là lấy hết đồ đạc ở trong nhà thì trả lại cho mình cái vỏ thì chúng tôi cũng vẫn có thể đưa lại lên như cũ được. Nhưng tất nhiên là nó sẽ mất công hơn.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ blog Anh Ba Sàm, tuy rất bận rộn nhưng cũng đã dành thời giờ trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hội thảo mở ra tại Hoa Kỳ về nguy cơ Biển Đông biến thành một quả bom nổ chậm. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nêu đích danh một hòn đảo của Hàn Quốc để tấn công. Mỹ-Nhật thảo luận hợp tác trong lĩnh vực không gian. Mật nghị bầu tân giáo hoàng khai mạc tại Roma. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban điều tra Miến Điện lên án việc dùng lựu đạn phosphor chống người biểu tình. Mục phỏng vấn của RFI. RFI hôm nay phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Anh Ba Sảm. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Lê Phước điểm báo.
Điểm báo.
Tranh chấp Nhật Trung trên biển Hoa Đông sẽ đi đến đâu? Nhật báo Le Monde hôm nay góp phần giải đáp thắc mắc này với bài phỏng vấn hai chuyên gia về Trung Quốc, Jean-Philippe Béja và Valérie Niquet. Bài phỏng vấn chạy dòng tít mang tính cảnh báo, Trung Nhật chiến tranh lạnh tại châu Á.
Hai chuyên gia đi vào phân tích cặn kẽ nhiều vấn đề cốt lõi trong tranh chấp Nhật Trung, trong đó đại để có mấy vấn đề nổi cộm như sau. Thứ nhất, nhìn về dàn lãnh đạo mới của hai nước, hai chuyên gia Béja và Niquet đều khẳng định rằng, tại Trung Quốc, tân lãnh đạo Tập Cận Bình khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra ba mục tiêu, đó là tiếp tục cải cách kinh tế, chống tham nhũng và khẳng định chủ nghĩa dân tộc. Giờ đây, ông Tập đã chính thức trở thành Chủ tịch nước, ông cũng đã điều hành quân ủy Trung ương, ông lại là người thân với cánh quân đội. Nhìn sang Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe từ khi nhậm chức đã liên tiếp tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc trên hồ sơ tranh chấp biển đảo. Thật ra, khi ông Abe làm thủ tướng năm 2006, ông cũng đã từng có ý xích lại gần với Trung Quốc. Rồi chính phủ kế nhiệm của ông được bầu hồi năm 2009 cũng đã có ý này. Thế nhưng, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, Trung Quốc cảm thấy thời cơ đã đến để tiến những quân cờ trên biển. Vì thế, Nhật Bản cảm thấy ý tưởng xích lại gần với Bắc Kinh đã không có tác dụng gì. Trong một bối cảnh như vậy, hai chuyên gia cảnh báo, sắp tới, khó có cơ may căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo được xoa dịu trở lại. Bàn về tham vọng của Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc cảm thấy đủ mạnh và muốn thiết lập một trật tự thế giới lưỡng cực thời hậu chiến tranh lạnh, thế giới được phân chia ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong toàn tính đó, trước tiên Trung Quốc muốn Mỹ để cho mình thống trị châu Á. Thế nhưng hai chuyên gia trên cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được đối với Mỹ và các cường quốc khu vực khác. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã kéo theo việc Mỹ trở lại châu Á-Thái Bình Dương, một sự trở lại được các nước trong khu vực mở rộng vòng tay chào đón. Theo các chuyên gia, sách lược khu vực của Trung Quốc đại để như sau, khiêu khích để làm cho đối thủ thấy sợ mà nhượng bộ. Thế nhưng theo các chuyên gia, Trung Quốc vẫn chưa đủ phương tiện để làm điều đó, mặc dù Trung Quốc vẫn đang hành động như thể đã có đầy đủ phương tiện. Nói về tiềm lực quốc phòng của Trung Quốc thì các chuyên gia nhận định tiềm lực quốc phòng này vẫn chưa thể so kè với Mỹ, chưa kể là Mỹ còn có nhiều đồng minh khu vực rất hùng mạnh. Trả lời câu hỏi, Mỹ sẽ đóng vai trò như thế nào trong hồ sơ này? Hai chuyên gia Pháp khẳng định, từ lâu Mỹ đã có chính sách đưa Trung Quốc hội nhập vào hệ thống quốc tế. Còn lần này, chiến lược của Mỹ là khẳng định cho Trung Quốc biết rằng Mỹ vẫn còn hiện diện ở châu Á. Trong bối cảnh tranh chấp biển đảo căng thẳng trong khu vực với chủ nghĩa dân tộc dâng cao, với những bước lấn tới của Trung Quốc, với những ràng buộc kinh tế lẫn nhau giữa các bên có liên quan, các chuyên gia nhận định, đối với Mỹ, để đương đầu với Trung Quốc trong hiện tại thì chỉ có một sách lược duy nhất, đó là tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh tại châu Á.
Đến với Trung Quốc, báo chí Pháp hôm nay dành nhiều bài viết cho tiến trình cải tổ nội các vừa được tung ra trong kỳ họp Quốc hội thường niên của nước này.
Nhật báo Le Figaro đăng bài lược lại sự cải tổ nội các vừa được công bố tại Trung Quốc và nhận định rằng, dù điều đó thể hiện quyết tâm cải cách của dàn lãnh đạo mới, nhưng đó là hành động thường thấy mỗi khi Trung Quốc chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo. Tờ báo cũng nhắc lại, ngay như hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc là Tân Hoa Xã cũng thừa nhận, trong vòng 30 năm qua, Bắc Kinh đã có đến 7 lần cải tổ nội các. Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro thì đăng bài nhận định về chế độ tập quyền tại Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng, từ khi ông Tập Cận Bình tiếp nhận quyền lực từ người tiền nhiệm, báo chí tại Trung Quốc bắt đầu sôi nổi bàn về vấn đề phân chia quyền lực ở nước này. Các nhà trí thức qua đó lên án sự tập trung quyền lực thái quá vào tay một số bộ phận nhỏ người.
Nhìn về bán đảo Triều Tiên, Le Figaro có bài chạy tựa Kim Jong-un trên đường chiến tranh.
Tờ báo nhắc lại, chính quyền Bình Nhưỡng đã tỏ thái độ vô cùng cứng rắn như đình chỉ hiệp ước đình chiến mà hai miền Triều Tiên ký kết hồi năm 1953. Các cơ quan truyền thông Bắc Triều Tiên thì liên tục đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm các khu quân sự. Hàn Quốc cũng tỏ ra không nhượng bộ và tuyên bố đang trong tư thế sẵn sàng. Trong tình hình đó, Le Figaro lo ngại về khả năng cuộc leo thang quân sự sẽ còn tiếp diễn.
Tại Miến Điện, ngày 10 tháng này, bà Aung San Suu Kyi đã được tái cử lãnh đạo đảng đối lập mà bà đã tham gia thành lập hồi năm 1988 với một chiến thắng vang dội. Thế nhưng, Nhật báo Le Monde đăng bài viết cho biết hình ảnh bị bào mòn của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Tờ báo cho biết đã có những lời chỉ trích vang lên ngay trong hàng ngũ đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tờ báo trích dẫn một vài chỉ trích đó để minh chứng, xin trích. Đến hiện tại, bà ta vẫn là lãnh đạo của một tổ chức tập quyền thái quá. Ở đó, không ai dám phê bình hay bày tỏ quan điểm với bà ta. Hay như một ý kiến khác, xin trích. Bà ấy được hỗ trợ bởi một đội ngũ giúp việc, bất tài, những người tạo hình ảnh xấu cho đảng. Bà ấy có khuynh hướng xa rời mọi người.
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro có bài đáng chú ý chạy tựa Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đang dậm chân tại chỗ.
Nền kinh tế thế giới vẫn còn bệnh chưa dứt, thì giờ đây nhóm các nước đầu tàu trong các nước mới nổi đang bắt đầu sổ mũi nhức đầu. Nhóm này bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil được xem là ba nước đầu tàu, thế nhưng tăng trưởng của ba nước này đang mất đà. Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng chỉ đưa ra mục tiêu tăng trưởng năm nay ở mức 7,5%. Trong hai tháng đầu năm 2013, tăng trưởng của ngành sản xuất xe hơi tại Trung Quốc chỉ đạt 9,9%, tức mức thấp nhất từ năm 2009. Trong khi đó lĩnh vực bán lẻ của nước này cũng chỉ tăng có 12,3%, tức thấp nhất kể từ năm 2004. Còn tại Ấn Độ, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012, tăng trưởng chỉ đạt 4,5% và ước tính không cao hơn 5% trong năm 2013, tức mức thấp nhất kể từ 10 năm nay. Lượng xe hơi bán ra tại Ấn Độ trong tháng rồi đã giảm 26% so với năm ngoái. Lối thoát lý tưởng của nước này là đầu tư nước ngoài, thế nhưng nhiều người tại Ấn Độ đã xuống đường biểu tình phản đối việc mở rộng cửa hơn nữa để chào đón những nhà đầu tư nước ngoài. Còn đến với Brazil, tờ báo cho biết, năm ngoái tăng trưởng của Brazil chỉ có 0,9%, tức mức thấp nhất kể từ 3 năm trở lại đây. Ngân hàng Trung ương Brazil đã phải quyết định tiếp tục giữ lãi suất liên ngân hàng ở mức 7,25%, tức là mức thấp kỷ lục tại nước này.
Ngày hôm nay, các hồng y tề tựu trong một cuộc họp kín để tiến hành bầu người kế nhiệm giáo hoàng Benedicto XVI, báo Pháp dành ưu tiên đặc biệt cho sự kiện này.
Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa lớn trên trang nhất, giờ phút lựa chọn. Tờ báo dành nhiều bài thông tin chi tiết về sự kiện này. Đồng thời trên trang nhất, La Croix đăng bài xã luận có dòng tựa cảnh báo, một cuộc mật nghị hồng y không chắc chắn. Tờ báo nêu ra những khó khăn mà cuộc mật nghị sẽ đối mặt để minh chứng cho nhận định không chắc chắn đó. Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro cũng chạy tựa lớn trên trang nhất, 115 đức hồng y dưới ánh mắt theo dõi của thế giới. Tờ báo dành 3 trang cho chủ đề này cùng với một bài xã luận đăng trên trang nhất. Tờ báo diễn tả tâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả, một kết quả mà theo tờ báo là không đoán trước được. Nhật báo cánh tả Pháp Libération cũng dành trang nhất cho chủ đề bầu chọn giáo hoàng, với bức ảnh lớn chụp từ phía sau của một hồng y, trong ngụ ý là khó biết ai sẽ trở thành người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tờ báo cũng dành nhiều bài bàn luận về sự kiện này với ý nhấn mạnh. Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng tương lai sẽ là cải tổ giáo hội công giáo sau nhiều vụ tai tiếng vừa qua.
Liên quan đến nước Pháp, các báo hôm nay tập trung vào chủ đề lão hóa dân số.
Nhật báo Libération chạy tựa, tuổi cao, bà bộ trưởng tích trữ các báo cáo, Le Monde chạy tựa lớn trên trang nhất, người cao tuổi bị lệ thuộc, nước Pháp cần phải thu ngắn sự trễ tràn. La Croix thì đăng bài, Pháp đối mặt với tình trạng lão hóa. Cả ba tờ báo đều thông tin về việc hôm qua có ba bản báo cáo của giới chuyên gia được đệ trình lên chính phủ Pháp trong bối cảnh chính phủ này đang soạn thảo một bộ luật về người lớn tuổi dự định trình Quốc hội vào cuối năm nay. Các bản báo cáo nhấn mạnh đến việc lão hóa dân số của Pháp và việc nhà nước thiếu cơ chế để đảm bảo cuộc sống thoải mái cho lứa tuổi này.
Cuối cùng là một khám phá y tế thú vị, đăng trên báo Le Figaro cho biết, bệnh tim mạch không phải chỉ dành riêng cho thế giới hiện đại.
Tờ báo thông tin về một nghiên cứu vừa được công bố cho biết, các bệnh tim mạch như bệnh nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não đã xuất hiện cách đây 4.000 năm. Nghiên cứu được thực hiện trên 137 xác ướp có tuổi đời trên 4.000 năm thuộc các châu lục khác nhau.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế. Thụy My nói về cà phê Việt Nam đi tìm một chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Phỏng vấn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.
Tạp chí Kinh tế.
Mặc dù hiện nay đang dẫn đầu thế giới về sản lượng cà phê xuất khẩu, nhưng về mặt giá trị thì cà phê của Việt Nam mang về lượng ngoại tệ thấp hơn nhiều so với các nước xuất khẩu cà phê khác. Cụ thể, trong vụ cà phê 2011-2012, Việt Nam chiếm gần 30% khối lượng cà phê giao dịch, nhưng về kim ngạch chỉ tương đương có 10% tổng giá trị thương mại cà phê toàn cầu. Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Ba Mươi Thuộc lần thứ tư năm nay diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 tại Đắk Lắk, bên cạnh các cuộc hội thi, triển lãm, lễ hội đường phố, còn có cuộc hội thảo về giá trị gia tăng của cà phê trong chuỗi sản xuất và chế biến. Nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức liên quan đến cây cà phê từ các quốc gia sản xuất, chế biến cà phê cũng đã tham gia bàn bạc về các biện pháp nâng cao chất lượng và giá trị của cà phê. Trả lời RFI Việt ngữ về vấn đề này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên đã phân tích các nguyên nhân khiến giá trị cà phê của Việt Nam còn thấp.
Tôi nghĩ cái này nguyên nhân là thiếu một cái chiến lược tổng thể thôi. Chiến lược tổng thể cho cái ngành cà phê Việt Nam thì để đạt đến cái thành tựu về nông nghiệp cà phê đến ngày hôm nay từ diện tích trồng với cái sản lượng đứng đầu thế giới trong xuất khẩu năm vừa qua đó, tôi cho đây là một cái thành tựu. Nhưng mà cái thành tựu này nó chưa tương xứng thực sự với cái tiềm năng của chính cái ngành cà phê Việt Nam. Muốn đưa nó lên đúng cái tiềm năng đó thì tôi đề nghị là một chiến lược tổng thể. Nếu làm đúng thì thực sự là mỗi năm, như tôi nói lại rất là nhiều lần, là ngành cà phê Việt Nam có thể đem về cho Việt Nam 20 tỷ đô la chứ không phải là giống như bây giờ này là gần 4 tỷ đô la thôi. Muốn làm như vậy thì ở đây nó có mấy cái cấu phần này. Một là phải có quyết tâm của những người làm chính sách, đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa tôi cũng đề nghị luôn là xem xét lại vấn đề về nông nghiệp cà phê, nông dân cà phê và nông thôn của cà phê. Đặc biệt là cái nông nghiệp, hoàn toàn cái canh tác của Việt Nam đó, cà phê Việt Nam mà trước này vẫn theo cái truyền thống và theo cái kinh nghiệm là chủ yếu. Đã đến lúc cũng phải có công thức khác cho người nông dân. Tóm lại là phải du nhập cái công nghệ, trình độ quản lý, xây dựng những mối liên kết giữa các nhà khác nhau để mà có thể thực thi làm sao cho giảm thiểu đầu tư, tăng năng suất, tăng chất lượng, từ đó là có thể tăng được cái giá mua cho người nông dân. Đó là bước đầu là tôi cho rằng vô cùng quan trọng. Cái việc thứ hai nữa là Việt Nam có chiến lược và hình thành ngay những cái cụm ngành cà phê quốc gia, công nông nghiệp liên hoàn. Thì hoàn toàn cái chiến lược này gồm có nhiều cái cấu phần khác nhau để mà có thể thiết kế để biến Việt Nam trở thành một cái trung tâm của cà phê toàn cầu chứ không phải là chỉ giống như bây giờ. Chỉ là nước xuất khẩu nhiều về lượng, thực sự giá trị nó không cao nhưng giống như hồi nãy chị đặt vấn đề. Cái thứ ba nữa rằng là trong cái công cuộc cụm ngành cà phê này đó, thì cái vấn đề hợp tác đa phương, hợp tác nhiều cái đối tác khác nhau, kể cả những cái ông lớn trong ngành. Nhưng mà những cái ông lớn này khi vào chơi với ngành cà phê Việt Nam á, thì phải theo những cái hướng, những cái đường, những cái quy hoạch thực sự và chủ động thuộc về chính sách của Việt Nam, chiến lược của Việt Nam chứ không phải là trong cuộc chơi hiện nay. Họ cũng vào chơi nhưng mà cuộc chơi thao túng hay cuộc chơi kiểm soát và đưa đến sự bất bình đẳng. Tức là họ chỉ hưởng lợi hầu như là phần hết, chỉ để lại cho người lao động ở Việt Nam một cái giá trị rất là nhỏ, hoặc là cái ngành cà phê Việt Nam rất là nhỏ. Cái thứ tư nữa rằng là phải làm sao xây dựng được những cái tập đoàn cà phê hạt nhân của chính Việt Nam trong vấn đề gia công, cũng giống như là trong những cái tập đoàn có thể là làm thương hiệu đưa vươn ra toàn cầu. Nếu mà làm được tất cả những cái mà chúng tôi nêu, rồi để tiến dần đến mình thấy tạo nên một cái gọi là hệ sinh thái cà phê, lấy cà phê từ trung tâm, kể cả liên thông với những cái ngành khác nhau, những ngành công nghiệp phụ trợ, giống như là vấn đề du lịch v.v. Thì tôi nghĩ là cái này nếu mà làm tốt thì hàng năm nó có thể đưa về cho Việt Nam là cũng khoảng hơn 20 tỷ đô la chứ không phải là chỉ con số như bây giờ. Thì cái này nó có thể là nằm trong tầm tay thôi. Vấn đề là những người có cái trách nhiệm của Việt Nam không muốn biến Việt Nam trở thành một cái quốc gia cà phê thực sự và có sự ảnh hưởng thực sự trên thế giới hay không.
Thưa anh, dường như cà phê cũng giống như các nông sản khác của Việt Nam như là gạo chẳng hạn. Người làm ra sản phẩm cũng không biết giá cả lên xuống như thế nào, chỉ trông chờ vào may rủi phải không ạ?
Đúng như vậy đấy. Thì đây là vấn đề lựa chọn chiến lược của một quốc gia. Tôi thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua thì thực sự phải nhìn nhận lại là thế mạnh và cái lợi thế mà có thể nói là so sánh và cạnh tranh. Mà có thể là sức mạnh lõi của cái đất nước Việt Nam này đó, đó là vấn đề nông nghiệp chứ không phải là những ngành khác. Tôi thì tôi cũng đã từ lâu rồi luôn luôn đề xuất là trước khi hiện đại hóa, công nghiệp hóa những ngành nào đó mình du nhập mà nó không phải là năng lực lõi của mình và cũng không phải là cái thế mạnh của Việt Nam mà là cái ngành có thể nói là cạnh tranh khốc liệt với bên ngoài. Tôi cũng muốn nói là trước khi mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa những cái ngành công nghiệp khác á thì nên hiện đại hóa, công nghiệp hóa cái ngành nông nghiệp. Và nói chung là tôi cũng đề xuất thêm nữa rằng Việt Nam phải thiết kế được cho mình trở thành một cái nền công nghiệp du lịch. Hai cái ngành này có thể là đặt cái nền móng và tạo ra cái nền tảng cho Việt Nam khá lớn. Còn lại mình muốn đi đâu, đi những cái ngành khác nhau nào đó ở trong tương lai, quy hoạch trên một cái định vị chiến lược nào đó xa hơn chẳng hạn. Thì cái đấy là cái là mình có thể kiến tạo dần. Nhưng mà Việt Nam dứt khoát là ngành nông nghiệp này, nhất là trong cái thời điểm như hiện nay. Vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh lương thực thế giới là cái vấn đề là vô cùng là khẩn cấp của toàn thế giới. Thì cái việc biến cái ngành nông nghiệp này nó trở thành một cái ngành hùng mạnh của Việt Nam thì nó vừa đem lại lợi ích kinh tế nhưng mà tôi nghĩ ra đây là một cái cờ khác nữa. Nói chung là cái cờ ngoại giao, cái cờ là môi trường nữa chứ không phải chỉ là cái cờ kinh tế. Thậm chí có thể nói là cái cờ chính trị. Việt Nam thời gian vừa qua thì buông bỏ cái này. Thì như chị cũng thấy đấy, không phải như riêng ngành cà phê mà mọi cái ngành khác cũng vậy. Tôi cũng nghĩ rằng là Việt Nam cũng phải nên tư duy lại thôi. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì các cái nhà hoạch định của Việt Nam cũng đã bắt đầu đã lưu ý và có lẽ là chắc chắn là phải chuyển đổi thôi, chứ không cách nào khác.
Dạ, nhưng dịp lễ hội cà phê lần này thì vấn đề đó có được đánh động lên không?
Đúng rồi, trong cái cấu phần của lễ hội này thì có nhiều cái hội thảo. Thì những vấn đề này đã được các cái nhà nghiên cứu cũng như là các cái nhà mà hoạch định về chiến lược đó, đặc biệt là đứng về phía doanh nghiệp thì cũng rất là mạnh mẽ và rất thẳng thắn mổ xẻ ra để tìm được một cái hướng đi. Thời gian diễn ra lễ hội thì những vấn đề như thế này đã được truyền thông trong nước và quốc tế vô cùng quan tâm. Nói chung là cái nhận thức chung đã có rồi, thì bây giờ phải làm sao để kiến tạo chuyển vào bước hành động thôi. Tôi thấy cái nhận thức là cũng đã chín mùi rồi, vấn đề còn lại là làm như thế nào đây? Tôi nghĩ chuyển động này đã đang có hướng vô cùng tích cực. Quan sát trong những cái cuộc hội thảo, những cái cuộc tranh luận thì tôi thấy rằng là khác những cái lần khác, những cái ý kiến mà dạng như tôi vừa nêu là đang mang tính chủ đạo.
Có lẽ sự lạc quan của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không phải là không có cơ sở. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Thời gian qua thì cà phê Việt Nam phát triển rất là tốt trên thị trường thế giới. Nhưng mà đúng như là bạn nói đấy, tuy là khối lượng xuất khẩu cũng nhiều, nhưng mà cái chất lượng không có được nổi trội. Và vì thế cho nên là giá trị đưa về cho đất nước thì là không có nhiều. Tuy là cà phê Việt Nam bán ra với khối lượng rất là lớn, nhưng mà cái thương hiệu của nó, cái tên tuổi của nó trên thế giới là ít người biết đến. Để khắc phục cái tình hình này đấy, thì hiện nay ở Việt Nam đang tiến hành xây dựng một cái chương trình để tái cơ cấu lại nền nông nghiệp. Trong đó cà phê được đặt vào một cái vị trí hết sức là chiến lược. Để làm được việc này thì phải có một loạt những hoạt động đồng bộ, từ điều chỉnh lại cái diện tích cho nó phù hợp, tập trung vào những vùng thích nghi nhất đối với cây cà phê, cho đến việc trồng mới được cây cà phê, vì phần lớn diện tích cà phê Việt Nam nó cũng già rồi, phải trồng mới là một cái diện tích đáng kể. Bây giờ phải cải tiến lại các cái biện pháp kỹ thuật. Các biện pháp kỹ thuật hiện nay thì là cũng canh cho năng suất cao, nhưng mà không đảm bảo cái chất lượng tốt, và nó làm cho cái giá thành sản xuất rất là cao, nghĩa là chất lượng là nó không ổn cả về trước thu hoạch lẫn là sau khi thu hoạch, không sơ chế. Vì thế cho nên là được cải tiến lại đi hệ thống nguyên tắc để cho nó vững bền và hiệu quả là cái việc muốn phải làm. Tiếp theo đó đấy là những cái việc cần phải làm ở trong cái việc bảo vệ môi trường. Thì cà phê Việt Nam là tưới rất nhiều nước và lại đa số được sống nước ngầm, nó bị ồ ạt, cho nên là làm cho cái môi trường nó bị suy thoái. Chưa kể đến một phần lớn diện tích là không có che phủ, cho nên là tình trạng xói mòn rất là nhiều. Những cái việc đó cần phải làm song song với lại cái chuyện cải thiện lại cái hệ thống chế biến để cho giá trị gia tăng của nó cao hơn, và việc cải thiện hệ thống thu mua, rồi phân phối, rồi tiếp thị và xây dựng các cái thương hiệu. Tức là một loạt những hoạt động cần phải làm ở vào phía phát triển thị trường. Mình có thể nói tóm lại là từ khâu đầu tiên là khâu sản xuất, khâu giữa là khâu chế biến và khâu cuối cùng là khâu buôn bán tiêu thụ thì đều cần phải có sự thay đổi một cách căn bản. Thế thì đấy chính là cái định hướng mới của ngành cà phê Việt Nam sẽ tập trung làm trong thời gian tới, để mà không những Việt Nam xuất khẩu nhiều cà phê mà tiếng tăm về cà phê Việt Nam thì mọi người ở trên các thị trường biết đến. Và cái điều quan trọng là cái thu nhập của người dân, thu nhập của các người kinh doanh cà phê Việt Nam tăng lên cùng với cái lợi nhuận đem lại cho đất nước cao hơn.
Dạ thưa, có lẽ phải có một chiến lược tổng thể tầm cỡ quốc gia phải không ạ?
Đúng thế. Ở đây thì trong cái chương trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp thì một cái định vị đặt ra không phải chỉ riêng những ngành cà phê mà còn đặt ra với các cái ngành nông nghiệp mà là mũi nhọn của Việt Nam, ví dụ như là lúa gạo, ví dụ như là thủy sản, hạt điều, hạt tiêu và nhiều ngành khác. Và trong đó thì cà phê là một trong những ngành được hết sức chú ý. Có xây dựng được một cái chuỗi giá trị, một cái hoàn chỉnh, trong đó là người sản xuất, nhất là người sản xuất nhỏ, người nông dân gắn kết được với cái người chế biến, gắn kết được với lại người tiêu thụ và tốt nhất là kết nối vào cái chuỗi giá trị toàn cầu thì cái lợi nhuận của người dân mới tăng lên được và cái rủi ro của họ mới giảm đi được.
Thưa tiến sĩ, như thế thì bao giờ cà phê Việt Nam có thể khởi sắc được?
Bạn thấy đây là một cái quá trình có thể nói là thay đổi một cách căn bản. Thay đổi cái cách sản xuất là lấy diện tích, lấy năng suất làm chính, lấy khối lượng làm chính, chuyển sang một cái cách sản xuất là lấy chất lượng, lấy hiệu quả, lấy giá trị gia tăng là chính. Thì đây là một cái sự thay đổi nghĩa là khác hẳn, thay đổi hẳn về chất lượng. Như vậy tức là cái nguồn tài nguyên cho quá trình tăng trưởng này sẽ không phải chỉ có là đất, là nước, là vật tư, mà nó phải là khoa công nghệ, nó phải là quản lý, phải là tiêu chuẩn. Cả tiêu chuẩn về chất lượng và tiêu chuẩn về vấn đề môi trường. Như vậy tức là một cái sự thay đổi hết sức là căn bản. Và cái sự thay đổi như thế thì nó không chỉ đơn thuần là cố gắng nỗ lực của ngành nông nghiệp, mà nó còn gắn với cả những hoạt động khác, ví dụ như là thương mại, ví dụ như là đào tạo, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì thế trong những hoàn cảnh mà kinh tế Việt Nam đang phải vượt qua những khó khăn trước mắt, trong cái tình hình kinh tế thế giới đang suy chậm như thế này thì không phải là ngày một, ngày hai làm được. Tuy nhiên việc đó phải bắt đầu càng sớm càng tốt để mà chúng ta có thể là thay đổi những cách căn bản tình hình cho cái ngành cà phê của Việt Nam.
Dạ, trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, bên cạnh một nhạc trưởng cho những chương trình mà tiến sĩ vừa nói thì còn phải có nguồn lực, có những chính sách ưu đãi nào đó cho nông nghiệp nói chung và cà phê nói riêng vì sẽ đem lại lợi ích cho đời sống của rất nhiều người. Nhưng mà trong khi đó lại có những cuộc vận động hậu trường đòi chính phủ đổ tiền vào cứu bất động sản chẳng hạn, thì ông thấy như thế nào ạ?
Thực ra thì Việt Nam cũng đã rút được khá nhiều bài học từ những khó khăn kinh tế hiện nay. Không phải tái cơ cấu kinh tế chỉ đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp, mà cách đây mấy tuần thì chính phủ Việt Nam vừa chính thức ban hành chương trình tái cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Và trong đó cái chuyện mà bạn vừa đặt ra đây, cái câu chuyện về bất động sản là một trong những cái sai lầm mà mọi người đã nhìn thấy phải khắc phục. Có rất nhiều cái hướng đầu tư sai lầm trong thời gian qua, bất động sản là một. Ngay trong đầu tư về phát triển đô thị, về công nghiệp hóa cũng có nhiều điểm mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. Nhưng trong tất cả những cái bài học đó thì cái điểm sáng nổi bật lên rõ nhất là cái triển vọng, cái đóng góp và cái tiềm năng của ngành nông nghiệp. Có thể nói là dù không được đầu tư nhiều, dù không được bảo vệ tốt, dù cái sức phát triển rất là thấp, nhưng trong thời gian khó khăn vừa qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã chứng tỏ là một cái ngành đem lại lợi nhuận rất là lớn cho đất nước và đem lại hiệu quả rất cao. Đồng thời đấy, như bạn vừa nói, tức là trong thời gian hiện nay, trong cái tình hình biến đổi khí hậu diễn ra rất là gay gắt trên thế giới đấy, và trong các cái tính toán của các cái tổ chức phát triển thế giới như Ngân hàng Thế giới, như là FAO, như là các tổ chức khác ấy, thì mọi người đều nhấn mạnh đến cái tương lai của triển vọng phát triển nông nghiệp chung trên toàn cầu khi mà người phải đối phó thách thức về an ninh lương thực trên diện rộng. Chính vì thế một cái nước mà có lợi thế về phát triển nông nghiệp như Việt Nam thì đây là một cái cơ hội rất lớn đặt ra. Quay trở lại câu chuyện là thế thì vốn liếng ở đâu để mà đưa vào quá trình tái cơ cấu lại nền nông nghiệp này? Thì một mặt chính phủ Việt Nam trong cái chương trình tái cơ cấu kinh tế đấy thì sẽ dành một cái khoản kinh phí lớn hơn, một cái tỷ trọng đầu tư cao hơn cho nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là cho những ngành mũi nhọn. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng là trong cơ chế thị trường thì cái chính nguồn vốn quan trọng nhất là phải từ tất cả các thành phần kinh tế khác, từ đầu tư tư nhân, từ đầu tư của bản thân người nông dân, kể cả từ đầu tư nước ngoài. Trong năm gần đây, đặc biệt là trong 2-3 năm nay, thì không chỉ các công ty nhỏ mà cả nhiều công ty xuyên quốc gia như là Nestle, Unilever, v.v. thì cũng chung vào phối hợp với Việt Nam để mà tiến hành đầu tư vào cây cà phê. Hiện nay, đấy, Bộ Nông nghiệp và một số các tổ chức tư nhân đã thành lập một nhóm gọi là nhóm công tác đặc biệt để mà phát triển một số cái ngành mũi nhọn, trong đó có một cái nhóm chuyên cho cà phê. Hiện nay những mô hình đầu tư đầu tiên phối hợp theo hình thức hợp tác công tư ấy, mình vẫn gọi là PPP đấy, thì là đã diễn ra và tiến hành kết quả rất là tốt. Trong cái diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vừa rồi ấy, thì Việt Nam, đặc biệt là cái ví dụ về cà phê đấy, thu hút được sự chú ý rất nhiều của mọi người về sự tham gia đầu tư của cả chính phủ lẫn các thành phần kinh tế, nhất là tư nhân trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh đó, về phía các doanh nghiệp tư nhân như Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thổ lộ về những bước đi để tiếp cận thị trường, quảng bá cho cà phê Việt Nam.
Trung Nguyên thì cũng rất là rõ ràng, chúng tôi có hai mục tiêu cho chính mình thôi. Một là tiếp tục thống ngự thị trường trong nước và bước chân ra chinh phục thế giới. Mục tiêu chúng tôi là làm sao có thể chinh phục được thị trường Mỹ một cách hệ thống, bài bản và được thừa nhận ở chính thị trường này. Bởi vì quan điểm của chúng tôi là chinh phục được thị trường Mỹ, chúng tôi sẽ đến được mọi nơi trên thế giới. Cái này nó mang cái tính biểu tượng để mà có thể xây dựng cái hình ảnh và xây dựng thông điệp của chính Trung Nguyên. Dù rằng hiện nay thì chúng tôi cũng đã xuất khẩu được 60 quốc gia và nhiều quốc gia thì chúng tôi thâm nhập theo cái hệ thống là từ sản phẩm, nhiều cái sản phẩm, nhiều loại nó khác nhau. Nhưng mà xây dựng cái hình ảnh và phát ngôn thì chúng tôi chọn nước Mỹ.
Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí Kinh tế hôm nay của chúng tôi.
Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế do Thụy My biên soạn về cà phê Việt Nam đi tìm một chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh phụ trách là tạp chí khoa học của Trọng Thành với chủ đề Cải thiện sức khỏe sản phụ, trọng tâm chú ý của cộng đồng quốc tế. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Couleur Mortalo, tức màu nước bạc hà, qua tiếng hát của Eddie Mitchell.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Ta-da-da-da. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Dans sa tête, toute seule.